Ách ta êm ái, cha mi ca e Nguyễn Văn Bắc, giọng Đà Minh.
Kính thưa cộng đoàn cùng các bạn trẻ thân mến, chúng ta nhớ lại vào sáng Chủ nhật 29 tháng 6 vừa qua, tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco ngài đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và trong thánh lễ này thì ngài trao dây pallium cho 24 vị tổng giám mục chính tòa. Ở trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục giáo phận Sài Gòn của chúng ta. Vâng, thưa anh chị em, trong cái công thức làm phép dây pallium đó thì có một câu như thế này: xin cho các vị mục tử này nhận lấy ách tin mừng đặt trên vai của mình, và ách ấy trở nên dịu dàng để cho các vị đi trước người khác ở trong việc sống các giới răn của Chúa. Ách ta êm ái, gánh ta dịu dàng. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy là trong cuộc sống hiện nay đó, thời văn minh hiện đại, khoa học phát triển, thì có lẽ con người của chúng ta được nhàn nhã hơn. Tuy nhiên, điều chúng ta muốn nói đến hôm nay đó là vẫn còn đó những buồn sầu lo lắng, vẫn còn đó những đau khổ của tinh thần, và vẫn còn đó những điều bất bình an ở trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên đó là những điều mà ngày hôm nay chúng ta gọi là những gánh nặng của cuộc đời. Những gánh nặng của cuộc đời, gánh nặng của những gì quá khứ, với biết bao nhiêu là những điều chưa làm được ở trong đời của chúng ta. Rồi gánh nặng của hiện tại, với biết bao nhiêu là bất công, gánh nặng của những ham muốn, tham lam, rồi tất cả những gì mà chúng ta chưa đạt được, gánh nặng của những nghi ngờ, bon chen, rồi ganh tị. Và khi tất cả những gánh nặng đó mang trên vai, đặc biệt là những căn bệnh nguy hiểm ở trong đời của mình, thì đấy thật sự đó là một gánh nặng của cuộc đời chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta có những gánh nặng mang trên mình về thể lý hay là tinh thần như thế, thì con người cần phải được nghỉ ngơi bồi dưỡng để lấy lại được cái sự bình an. Tuy nhiên, thưa anh chị em, tin mừng ngày hôm nay nói với rõ với chúng ta những điều đó chỉ có thể đạt được khi chúng ta mang lấy ách và gánh của Đức Giêsu. Những điều đấy chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta học cùng Đức Giêsu, vì ngài hiền lành và khiêm nhường ở trong lòng. Tuy nhiên, thưa anh chị em, khi nói đến hai đức tính hiền lành và khiêm nhường đó, thì giữa cuộc sống của chúng ta hôm nay, giữa một thế giới mà cái quy luật mạnh được yếu thua, hay là được làm vua thua làm giặc, gần như là tất yếu và phổ biến, thì có lẽ cái lời giảng dạy của Đức Giêsu về đức hiền lành và khiêm nhường như thế quả thực là rất khó được chấp nhận và xác tín, nếu không muốn nói là chướng tai và ngược đời, thưa anh chị em. Tuy nhiên, hiền lành và khiêm nhường vẫn là hai đức tính đặc biệt nhất ở nơi Chúa Giêsu của chúng ta. Thánh Phaolô nói rõ với chúng ta, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để rồi mặc lấy thân nô lệ, trở nên phàm nhân, sống như những người trần thế, để rồi ngài lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết, bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Vâng, thưa anh chị em, phải chăng đó là một sự khiêm nhường tột cùng của một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa lãnh nhận cái chết của một tên nô lệ bị đóng đinh ở trên thập giá? Vâng, điều thứ hai mà chúng ta học hỏi ở lời Chúa hôm nay, thưa cộng đoàn, là Chúa Giêsu Ngài đã cảm tạ Thiên Chúa Cha vì đã giấu không cho những nhà hiền triết và khôn ngoan thông thái biết những chân lý về mầu nhiệm nước trời, mà chỉ mặc khải cho những kẻ bé mọn đơn sơ mà thôi. Vâng, thưa anh chị em, cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu chúng ta thấy rõ nêu bật tính cách nhưng không, tính cách nhưng không của đức tin. Và lời cầu nguyện này được Chúa Giêsu thốt lên dường như sau những cái loạt thất bại của Ngài tại Bethsaida, cũng như một số thành phố tại Galilea, quê hương của Ngài. Vâng, thưa anh chị em, cho dẫu Chúa Giêsu Ngài đã làm rất nhiều phép lạ, nhưng nhiều người vẫn không tin vào Ngài, và một số thì lại chống đối ra mặt. Điển hình và gay gắt nhất đó là thái độ cứng lòng tin của những ông luật sĩ và biệt phái, tức là những người được xem là khôn ngoan, là trí thức trong dân. Họ dựa vào những cái hiểu biết uyên thâm của mình để rồi khước từ sứ điệp của Chúa Giêsu. Thật vậy, đức tin là một hồng ân, một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban cho, nhưng chỉ có những ai biết mở rộng tâm hồn, biết dốc cạn chính mình, biết chối từ những cái chỗ dựa của trần thế như là tiền bạc, danh vọng và quyền bính, chỉ những ai có tinh thần nghèo khó và đơn sơ như thế mới cảm nhận được đức tin, mới có thể hiểu được những cái mầu nhiệm nước trời mà thôi. Cái điều thứ ba, thưa các bạn trẻ, nói đến tình yêu, chúng ta muốn nói đến cái lý luận của đức tin là lý luận hay là luận lý của tình yêu. Các bạn trẻ, chúng ta thấy rõ ở trong tình yêu thì người ta không lý luận, và tình yêu không là cái số thành của một mớ những cộng trừ nhân chia. Tình yêu không là kết luận của một sự lý giải nào cả, nhưng tình yêu là trao ban, và trao ban nhưng không, trao ban không tính toán, và trao ban không so đo hơn thuyệt. Thánh Phaolô ngày hôm nay đã diễn tả một cách chính xác cái nhìn của Chúa Giêsu: những gì con người cho là yếu nhược thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa, và những gì con người cho là ngu dại thì đó lại là lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, tựu chung đó chính là lý luận và lẽ khôn ngoan của thập giá. Lý luận và khôn ngoan đó cũng là lý luận của tình yêu, thưa anh chị em. Bởi vì chúng ta biết cái chết của Chúa Giêsu ở trên thập giá là cái chết của tình yêu. Đức Giêsu Ngài đã không ngần ngại để nói với chúng ta, Ngài không giấu với chúng ta về cái ách của Ngài mà những kẻ đến với Ngài phải mang. Đúng như thế, Ngài không giấu chúng ta về những đòi hỏi nghiêm túc, về con đường hẹp mà những kẻ đến với Ngài phải đi, về thánh giá mà chúng ta phải mang để đi theo con đường của Ngài. Như thế, thưa anh chị em, chúng ta có thể kết thúc ngay. Cái sự bình an, hòa bình mà Ngài hứa ban không phải là một cái thứ bình an rẻ tiền hay là không cần từ bỏ. Đó là một cái thứ bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt, bình an ngay trong những cái khốn khó của cuộc đời của chúng ta, vì chúng ta biết mình được Thiên Chúa yêu thương, vì chúng ta xác tín là mình đang làm đúng theo thánh ý của Ngài. Và vì thế, nếu ách của Ngài êm và gánh của Ngài nhẹ là vì nó được đón nhận ở trong tình yêu, thưa anh chị em. Là vì nó được đón nhận ở trong tình yêu. Bởi vì tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ. Đúng như lời Thánh Augustino nói với chúng ta, chỗ nào mà có lòng yêu mến thì không cảm thấy vất vả nữa. Mà giá như có vất vả đi nữa thì người ta cũng thích cái vất vả đó. Augustino nói rõ với chúng ta điều đấy. Cho nên ngày hôm nay thưa cộng đoàn, nguyện xin sức sống của Đức Kitô mà chúng ta tiếp nhận mỗi lần chúng ta dự thánh lễ, đặc biệt chúng ta lãnh bí tích thánh thể, đó là một lương thực bổ sức cho chúng ta để chúng ta có thể bước đi theo Đức Kitô và mãi mãi có thể thốt lên như lời Thánh Phaolô nói với chúng ta: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, một là Đức Kitô sống trong tôi. Amen.